là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tiếp đến là phản ánh hiệu quả bước đầu của đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm công an xã thị trấn tại huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
9 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình đề án và kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó hoàn thành thu hoạch 1.830 ha lúa đông xuân, năng suất đạt 50,8 tạ ha, sản lượng đạt 9.300 tấn, vượt 2,16% so với kế hoạch. Tiến hành gieo cấy 4.562 ha lúa vụ mùa, hoàn thành thu hoạch 4.200 ha ngô xuân hè, năng suất đạt 38,4 tạ ha, sản lượng đạt 16.128 tấn, đạt 100,8% kế hoạch. Thực hiện gieo trồng 1.000 ha ngô thu đông. Triển khai hai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thỏ Mù Căng Chải, mật ong Mù Căng Chải. Huyện phấn đấu công nhận xã Nậm Khắt đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt giá trị hiện hành 400 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 195,8 tỷ đồng. Tổ chức thi công 83 công trình, trong đó 32 công trình khởi công mới, 41 công trình chuyển tiếp, 10 công trình duy tu. Tổng nguồn vốn năm 2020 là gần 221 tỷ đồng. Giải ngân đến nay đạt trên 167 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm ước đạt 752,45 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán tỉnh và 142,87% so với dự toán huyện giao. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và người Mù Căng Chải. Tổ chức tốt các hoạt động festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, các hoạt động lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm thu hút trên 111.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 39 tỷ đồng. Thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm nghèo năm 2020. Qua đánh giá sơ bộ, có 948 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 127,4% so với kế hoạch. Trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải chỉ đạo các ngành các địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc gia cầm, đón nhận kết quả nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với gà xương đen và mật ong Mù Căng Chải, triển khai chương trình OCOP đối với 3 sản phẩm mật ong, sơn tra và du lịch cộng đồng, ra mắt xã Nậm Khắt đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12 năm 2020. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, rà soát đánh giá công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ du lịch.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng tuyến đường từ xã Vân Hội huyện Trấn Yên đi xã Quân Khê, tỉnh Phú Thọ. Tuyến đường này có chiều dài 5,3 km với giá trị đầu tư gần 17 tỷ đồng. Mặt đường được mở rộng từ 3 m lên 5,5 m. Công trình do liên danh nhà thầu công ty trách nhiệm hạn cầu đường Nam Thái và công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thi công. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay các đơn vị đã đào đắp nền đường được gần 20.000 mét khối, xây dựng được gần 3 km cống rãnh thoát nước và 45 cống thoát nước ngang. Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công những phần việc còn lại với quyết tâm phấn đấu cuối tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái từ ngày 10 tháng 9 tại hai hộ chăn nuôi thì đến ngày 15 tháng 9 đã được khống chế. Tuy nhiên từ ngày 13 tháng 9 đến nay dịch xuất hiện tại các xã Minh Bảo, Văn Phú và Âu Lâu. Riêng trên địa bàn xã Minh Bảo có 4 hộ chăn nuôi với số lợn bị mắc bệnh là 35 con. Ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại xã Minh Bảo đã tiến hành tiêu hủy 11 con lợn bị mắc bệnh. Như vậy từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến 1 tháng 10 năm 2020, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 8 hộ ở 4 xã của thành phố Yên Bái. Tổng số lợn ốm chết buộc phải tiêu hủy là 40 con, trọng lượng trên 2,7 tấn. Hiện nay để khống chế và dập dịch, Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái lập chốt kiểm dịch động vật, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, thuốc sát trùng nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 920 nhà cho đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo đề án của tỉnh là 588 nhà, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ là 175 nhà, hỗ trợ nhà ở từ nguồn kinh phí của các đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm được 107 nhà, hỗ trợ làm mới sửa chữa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn từ nguồn trợ giúp đột xuất được 50 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ là gần 30 tỷ đồng. Cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở, tỉnh Yên Bái đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo về vốn, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Theo kế hoạch, năm 2020, tỉnh Yên Bái hỗ trợ một lần cho các hộ đóng mới 110 lồng nuôi cá, cải tạo ruộng kém hiệu quả và đào 2 hectare ao nuôi cá, tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã hoàn thành 100% kế hoạch đóng mới lồng nuôi và 50% kế hoạch cải tạo ruộng nuôi cá. Hiện toàn tỉnh đang duy trì trên 2.100 lồng nuôi cá. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 9 tháng qua toàn tỉnh đạt trên 7.200 tấn. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản, phát triển các hình thức nuôi cá thâm canh trong ao hồ và nuôi cá lồng tại các hồ chứa, tích cực đưa các giống mới có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng để tăng sản lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuỗi giá trị cá hồ Thác Bà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, cho thuê mặt nước để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản.
Từ đầu năm đến nay, huyện đoàn Yên Bình đã triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, trong đó đoàn thanh niên các xã thị trấn đã thành lập 25 đội phản ứng nhanh, đội thanh niên xung kích tình nguyện phòng chống dịch COVID-19, vận động đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia ủng hộ phòng chống dịch, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn đoàn viên thanh niên và nhân dân khai báo y tế trên ứng dụng nCoV, tham gia các tổ đội xung kích làm nhiệm vụ chốt tại các đầu mối giao thông liên thôn, liên xã để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, huyện đoàn còn phát động phong trào làm mặt nạ kính chắn giọt bắn để phòng chống dịch, phát miễn phí cho đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn kiểm dịch, lắp đặt các điểm rửa tay sát khuẩn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các điểm công cộng, khu chợ, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh liên kết, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo việc làm sau khi học nghề, qua đó giúp người lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Nhiều ngày qua, chị Nguyễn Bích Nhạn ở thôn Quang Vinh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cùng chị em trong xã tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức. Với phương châm cầm tay chỉ việc đã giúp chị và bà con có kiến thức áp dụng và phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Chị Nguyễn Bích Nhạn, thôn Quang Vinh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Mọi học viên đi học rất là vui ạ. Và học giảng viên và lại hội viên thì là trao đổi với nhau rất là niềm nở, rồi thì là chia sẻ với nhau rất nhiều kiến thức. Rồi giảng viên thì nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của hội viên ạ. Bọn em là vùng 135 nên là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong địa phương, rồi đặt Trung tâm Hướng nghiệp huyện Trấn Yên về mở một lớp đào tạo để cho bọn em có nghĩa là mở rộng được kiến thức này.
Là giảng viên trực tiếp giảng dạy, chị Nguyễn Thị Lan, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên nói.
Khi mà đến với lớp thì bà con rất là phấn khởi, bởi vì đây là những cái công việc mà hàng ngày bà con vẫn đang làm. Và chúng tôi đến đây thì với cái phương châm là vừa dạy lý thuyết, vừa dạy thực hành với phương châm là cầm tay chỉ việc. Nên là bà con cũng rất là phấn khởi và bà con cũng đã áp dụng được những cái kiến thức này vào trong thực tế sản xuất của mình để nâng cao cái năng suất cũng như là cái thu nhập.
Là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Để giúp người dân có kiến thức áp dụng vào sản xuất, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã rà soát thống kê nhu cầu thực tế học nghề trên địa bàn thông qua các tổ chức hội đoàn thể để lựa chọn nghề phù hợp. Từ năm 2015 đến nay, xã Hưng Thịnh đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện mở 15 lớp đào tạo nghề cho trên 400 lao động nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn dưới 4%. Ông Đinh Đình Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi mà được đào tạo qua các lớp học nghề thì được khoảng trên 90% là các gia đình là có cái mô hình riêng của hộ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Trung tâm Dạy nghề Giáo dục Thường xuyên là sẽ tiếp tục tổ chức các lớp để dạy nghề cho bà con nhân dân. để cho nhân dân tiếp cận với các nguồn kiến thức và xây dựng kinh tế để góp phần để xây dựng xã Hưng Thịnh phát triển nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Những năm gần đây, nhờ tích cực phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Trấn Yên đã có những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên đã mở được 13 lớp dạy nghề cho gần 400 lao động nông thôn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 600 triệu đồng với các nghề như chăn nuôi thú y, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, quản lý và phát triển trang trại, sản xuất rau an toàn ở các xã Hồng Ca, Hưng Thịnh, Lương Thịnh, Việt Hồng, Kiên Thành. Trong thời gian tới, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề như chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi, kỹ thuật trồng và chế biến măng tre bát độ, trồng rau an toàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết với các đơn vị doanh nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp họ thoát nghèo vươn lên làm giàu. Ông Lê Huy Chính, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tôi đã xây dựng cái chương trình đào tạo sát với cái thực tiễn quy hoạch của huyện về vùng trồng cây và nuôi trồng của huyện. Trong quá trình đó thì chúng tôi có cái việc kết nối giữa trong công tác đào tạo với cái việc tuyển dụng lao động đối với các nghề phi nông nghiệp. Còn đối với các nghề nông nghiệp thì chúng tôi nâng cao cái giá trị sản xuất tại chỗ cho bà con nhân dân và bước đầu đã xây dựng được rất nhiều các mô hình trang trại vườn ao chuồng đem lại các cái thu nhập hiệu quả cao.
Phát huy những kết quả đạt được, huyện Trấn Yên đang tích cực xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm tiếp theo, từ đó giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở lối thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho bà con nông dân, góp phần duy trì và giữ vững các tiêu chí của huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020. Đến đầu tháng 3, huyện Văn Chấn đã bố trí hoàn thành việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an tại 24 trên 24 xã thị trấn. Sau hơn 5 tháng thực hiện với sự cố gắng nỗ lực bám sát và nắm chắc tình hình cơ sở, lực lượng công an đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tháng 3 năm 2020, Thiếu tá Phùng Toàn Pham được điều động về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Nậm Búng, vốn được sinh ra và lớn lên tại xã vùng cao Nậm Lành, nơi khi được công tác tại địa bàn xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới trên 90%. Bên cạnh những khó khăn thì đây chính là điều kiện để anh phát huy năng lực công tác và sự hiểu biết đối với đồng bào nơi đây. Am hiểu phong tục tập quán của đồng bào Dao, trưởng công an xã Phùng Toàn Pham đã dành thời gian đến từng thôn, bản, hộ dân để nắm bắt thông tin từ cơ sở và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống, tố giác tội phạm, tăng cường quản lý, giáo dục con em mình không vi phạm luật giao thông đường bộ và pháp luật của nhà nước. Nhờ đó, trong 8 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã Nậm Búng được đảm bảo. Số vụ vi phạm pháp luật giảm từ 6 vụ, 7 đối tượng, số vụ vi phạm luật giao thông đường bộ giảm 5 vụ so với cùng kỳ. Thiếu tá Phùng Toàn Pham, trưởng công an xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn nói:
Trong quá trình chúng tôi triển khai các mặt công tác công an thì được Đảng ủy và Ủy ban dân xã và các đoàn thể cũng như là các ban ngành trong thôn bản thì rất là tạo điều kiện và đặc biệt là người dân là rất là đồng tình và ủng hộ chúng tôi. Ngoài cái giờ làm việc hành chính ấy, thì còn cái thời gian buổi chiều buổi tối thì chúng tôi phân công lực lượng xuống các thôn bản đến từng hộ dân để nắm tình hình cũng như là nói tiếng dân tộc với nhau, từ đó tìm hiểu phong tục tập quán và nắm tất cả những cái tình hình, những cái việc mà nó kéo dài.
Thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020. Đến đầu tháng 10 năm 2019, huyện Văn Chấn đã điều động bố trí 24 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại 8 xã. Và đến đầu tháng 3 năm 2020, huyện Văn Chấn đã hoàn thành đề án điều động công an chính quy về 100% xã thị trấn trong huyện. Với năng lực trình độ được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, lực lượng công an chính quy đã tích cực bám sát địa bàn, nghiên cứu, điều tra, nắm bắt rõ tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để tham mưu với cấp ủy chính quyền những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ sau một thời gian ngắn, về xã, lực lượng này đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, giảm đáng kể số vụ vi phạm trên địa bàn. An ninh trật tự tại các địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Đặc biệt là đối với những xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi đáng kể trong việc nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm. Trung tá Giàng A Nủ, trưởng công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tình hình các tệ nạn xã hội sau khi triển khai công an chính quy xuống xã thì các loại đối tượng và tội phạm như là ma túy hình sự và trộm cắp thì có tình hình nó có giảm đi, thì an ninh trật tự cũng là cơ bản là nó ổn định. Tức là sẽ tiến hành phát động tập trung trong thời gian tới và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 17 thôn bản.
Điều động, bố trí công tác đúng thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, công an các xã, thị trấn đã bám sát các kế hoạch, nội dung chỉ đạo của cấp trên, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, thì trong quá trình triển khai thực hiện đề án đối với huyện Văn Chấn cũng gặp không ít khó khăn. Do một số cán bộ trẻ chưa thông thuộc địa bàn, chưa am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán, nên việc nắm bắt tình hình còn hạn chế. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên nhiều lao động bị mất việc làm, kinh tế khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vi phạm. Cơ sở vật chất, chỗ ở, chỗ làm việc còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc, Công an huyện Văn Chấn đang tiếp tục đề ra giải pháp, điều chỉnh phương pháp, cách làm phù hợp đảm bảo các yêu cầu của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an huyện Văn Chấn nói.
Bám sát cái chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và thực hiện quyết liệt, triệt để các nhiệm vụ và thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai là phải chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung xây dựng và phát triển các mô hình, các điển hình tiên tiến về đảm bảo an ninh trật tự như là cái mô hình tiếng cảnh an ninh, rồi là bóng điện an ninh, mô hình phòng chống tội phạm về ma túy, các mô hình về chống cái buôn bán, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép, v.v. Tuyên truyền sâu rộng về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an cũng như người dân trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc.
Có thể khẳng định việc triển khai đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giúp cán bộ chiến sĩ được điều động về các xã, thị trấn có thêm kinh nghiệm khi hoạt động ở cơ sở, từ đó khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại hình tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, đem lại niềm tin yêu và sự bình yên cho nhân dân. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ly hôn trong giới trẻ hiện nay ngày càng gia tăng và kéo theo nhiều hệ lụy, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Vậy vì sao dẫn đến thực trạng này và giải pháp nào để hạn chế tình trạng ly hôn trong giới trẻ hiện nay? Chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ luận học Nguyễn Thị Thủy, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái và chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trần Yên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi cả hai vị khách mời, đó là tại sao các bạn trẻ hiện nay lại dễ dàng lựa chọn việc ly hôn như thế? Xin được hỏi chị Thủy.
Lý do dẫn đến việc mà các bạn trẻ lựa chọn ly hôn dễ dàng là do thiếu kỹ năng sống. Bởi vì khi các bạn kết hôn với nhau thì ở cái độ tuổi còn rất là trẻ, chưa có cái sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, về sức khỏe cũng như về kinh tế. Mà cuộc sống hôn nhân thực tế thì nó không giống với những cái gì mà lúc còn yêu nhau. Thì những cái vấn đề mà phải đối mặt lo toan, những cái vấn đề đó thì nó phát sinh cái nghĩa vụ, bổn phận và trách nhiệm. Và trong quá trình thực hiện những cái việc đấy thì nó phát sinh xung đột và mâu thuẫn. Thay vì là tìm cách để giải quyết những mâu thuẫn đó thì các bạn trẻ lại lựa chọn giải pháp là ly hôn. Lý do nữa thì theo mình thì phụ nữ bây giờ không cam chịu như ngày xưa nữa. Phụ nữ ngày xưa thì người ta cam chịu, nhẫn nhịn chịu đựng nên là cái tỷ lệ ly hôn nó không cao. Còn phụ nữ bây giờ thì người ta độc lập về tài chính, có công ăn việc làm ổn định. Thậm chí là có những người là có hình thành nguồn tài sản riêng trước khi kết hôn. Nên là họ rất là chủ động về mặt kinh tế. Nên mà họ không chấp nhận cái người chồng mà không đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của mình đặt ra.
Thế còn chị Ngọc, chị nghĩ sao về vấn đề này?
Cái thứ nhất có thể là do các bạn kết hôn khi còn ở cái độ tuổi quá sớm và quá vội vàng. Cái thứ hai nữa là có thể là do cái hoàn cảnh về kinh tế, áp lực về kinh tế, áp lực về cái cuộc sống hàng ngày. Và đặc biệt đó là hiện nay các bạn trẻ có một cái lối sống, phong cách sống rất là hiện đại. Chuyện ly hôn thì dường như là cũng đã có cái sự là thoáng hơn, cởi mở hơn, chứ không còn quá là khắt khe như ngày xưa.
Thưa chị Ngọc, ở địa phương của chị thì tình trạng ly hôn trong giới trẻ có xảy ra hay không? Và nếu có thì ở mức độ như thế nào ạ?
Qua tìm hiểu cũng như là qua cái con số mà chúng tôi thống kê thì năm 2019 trên địa bàn toàn xã thì có 5 trường hợp ly hôn trên tổng số là 1.438 hộ gia đình. Và những cái trường hợp ly hôn này thì thường là nó nằm ở trong cái khoảng độ tuổi là từ 18 đến 35 tuổi.
Vâng, làm trong lĩnh vực tòa án thì những vụ việc như thế này chị Thủy chắc chắn đã gặp thường xuyên. Vậy thì khi thụ lý những vụ việc ly hôn thì các cặp vợ chồng thường đưa ra những cái nguyên nhân gì ạ?
Những nguyên nhân chính mà dẫn đến việc các bạn trẻ yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn thì tập trung chính chủ yếu vào các nguyên nhân này, như là do bất đồng quan điểm sống này, tính cách không phù hợp. Ngoài ra thì cũng còn có những nguyên nhân khác, ví dụ như là mâu thuẫn giữa làng dâu mẹ chồng. Còn một nguyên nhân nữa đó là nguyên nhân dẫn tới việc các bạn trẻ xin hôn tại tòa án liên quan đến vấn đề con cái. Thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít đi, nên là vợ chồng nhiều khi do cái sự công việc lôi cuốn là không còn thời gian để quan tâm chăm sóc nhau nữa, nên là tình cảm ngày càng xa cách cũng là một cái lý do.
Ngoài những lý do mà chị Thủy vừa đưa ra thì chị Ngọc, chị có bổ sung những nguyên nhân nào khác dẫn đến tình trạng này không?
Theo tôi còn một số những cái nguyên nhân khác nó dẫn đến cái tình trạng ly hôn sớm của các bạn trẻ hiện nay, đó là cái việc mà sống không chung thủy, ngoại tình, rồi có thể là ảnh hưởng của cái chuyện bạo lực gia đình, mắc những cái tệ nạn xã hội như là cờ bạc, rượu chè, ma túy, lô đề. Và đặc biệt là cái hoàn cảnh kinh tế, áp lực về kinh tế, áp lực về cuộc sống. Mà cái nguyên nhân này thì là thường gặp ở vùng nông thôn.
Vâng, qua trao đổi với các vị khách mời thì có thể thấy là có rất là nhiều lý do khác nhau được các bạn trẻ đưa ra khi quyết định ly hôn. Nhưng điều đáng nói ở đây mà chúng ta muốn bàn sâu hơn với các vị khách mời đó là sau khi ly hôn thì hậu quả mà nó để lại là gì? Và xin được hỏi chị Ngọc ạ, khi xảy ra việc ly hôn thì theo chị người vợ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Cho dù những cái người ở trong cuộc có thuận tình ly hôn hay là không thì cái việc mà phải kết thúc cái cuộc hôn nhân đó thì nó sẽ mang đến cho những cái người phụ nữ một cái sự buồn chán rất là lớn, rồi là cái sự thất vọng, cô đơn, hoang mang, sợ hãi, lo lắng và thậm chí là cái sự thù hận ở đó. Và có một số những cái người phụ nữ khác thì họ sẽ rất là khó khăn để mà đối mặt với những cái cuộc sống mới.
Trong rất nhiều những vụ án ly hôn ở giới trẻ thì thường là đã có con. Vậy thì khi bố mẹ ly hôn, những đứa trẻ đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thưa chị Thủy?
Đứa trẻ khi mà bố mẹ ly hôn thì thường bị ảnh hưởng về mặt tâm lý rất nặng nề. Đó là tâm trạng lo lắng, sợ hãi, không biết là mình sẽ ở với bố hay ở với mẹ. Và nếu ở với bố thì thiếu tình cảm của mẹ, mà ở với mẹ thì thiếu tình thương của bố. Và trong những trường hợp mà cặp vợ chồng có hai con chung chẳng hạn, khi tòa án giải quyết thì thường là nếu như các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc nuôi con thì thông thường tòa án sẽ phân xử chia đôi, mỗi người nuôi một con chung. Trong những trường hợp mà người vợ, người chồng sau khi ly hôn là kết hôn với người mới thì những đứa trẻ đó là được bố mẹ đem theo đến gia đình mới, chung sống với bố dượng, mẹ kế. Cũng có những trường hợp là may mắn gặp được gia đình hạnh phúc thì không sao, nhưng có những trường hợp mà đứa trẻ mà sống với ở một cái môi trường mới, ở bố dượng mẹ kế, mà bố dượng mẹ kế không thông cảm, không chấp nhận con riêng của vợ của chồng, thì có những tình trạng là đối xử là bạc đãi, bạo hành, đánh đập hoặc là bỏ đói.
Thưa chị Ngọc ạ, ly hôn thì thường xuất phát từ những mâu thuẫn âm thầm len lỏi trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được những mâu thuẫn đó?
Để có thể giải quyết được những cái mâu thuẫn đó để mà hướng tới xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc thì theo tôi cần phải, cái thứ nhất là chúng ta cần phải có cái sự tôn trọng, bình đẳng, quan tâm, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Thứ hai nữa là cần phải xây dựng một cái không khí gia đình luôn luôn là có cái sự vui tươi, cởi mở, đồng thuận và đặc biệt là luôn luôn là tràn ngập tiếng cười. Cái thứ ba nữa là theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm tròn cái trách nhiệm bản thân, bởi vì mỗi thành viên trong gia đình đều có những cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ riêng. Đối với vợ chồng thì phải có chung cái trách nhiệm, đó là tham gia vào để phát triển kinh tế, rồi có chung cái trách nhiệm đó là chăm sóc và nuôi dạy bảo ban con cái. Trước khi kết hôn thì các bạn trẻ cần phải được trang bị một số những cái kiến thức, như là kiến thức về luật hôn nhân và gia đình, rồi kiến thức về giới tính, về tình dục, rồi những cái kiến thức để có thể làm một người cha, một người mẹ khi mà có con.
Câu hỏi cuối cùng xin được dành cho cả hai vị khách mời, đó là đối với xã hội thì chúng ta cần phải có những cái tác động như thế nào để hạn chế được tình trạng ly hôn trong giới trẻ? Xin được hỏi chị Ngọc ạ.
Để hạn chế được cái tình trạng ly hôn ở các bạn trẻ hiện nay thì chúng ta cần phải có một số những cái giải pháp. Cái thứ nhất là chúng ta cần phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức lối sống ngay từ trong gia đình đến mỗi đoàn viên và hội viên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải nâng cao cái chất lượng giáo dục ngay từ trong gia đình, trên ghế nhà trường và cả ngoài xã hội để cho các bạn trẻ có đủ những cái kiến thức, các bạn nâng cao được cái kiến thức của mình và những cái hiểu biết của mình về những cái luật hôn nhân và gia đình và một số những cái kỹ năng cơ bản, chú trọng đến cái việc truyền thông về giới tính, về sức khỏe, lồng gắn với những cái phong trào cũng như là những cái cuộc vận động.
Vâng, thế còn chị Thủy thì chị nghĩ sao?
Ở góc độ là người làm công tác giải quyết án hôn nhân gia đình ở tòa án thì tôi cho rằng là cái việc hòa giải tại tòa án cũng là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng, nó hạn chế cái tình trạng ly hôn trong giới trẻ hiện nay. Với phương châm của tòa án thành phố Yên Bái là chỉ xác định những cái vụ việc là tình trạng mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì tòa án sẽ tiến hành giải quyết cho ly hôn. Thế còn những cái vụ việc ly hôn nhưng mà xét thấy mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng chưa đến mức trầm trọng và về mặt bản chất thì họ vẫn còn tình cảm với nhau, tuy nhiên là vì những lý do khác nhau như là cái tôi cá nhân quá lớn hoặc là những lý do này khác mà họ không thể tự giải quyết được mà phải đến tòa án để yêu cầu xin hôn ấy. Thì trong những trường hợp mà thẩm phán giải quyết nhận định được những cái tình huống như thế thì chúng tôi sẽ kiên trì phân tích và hòa giải.
Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế ly hôn trong giới trẻ không chỉ phụ thuộc về trách nhiệm của những người trong cuộc mà còn là vấn đề của cả xã hội. Các bạn trẻ trước khi kết hôn hãy trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng trước hôn nhân để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.